Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Âm Nguyên Thủy xin trân trọng giới thiệu.
Quý vị tụng lại bài số 21 đến bài 26. Hôm nay mình học bài 27, Kinh Pháp Cú 27. A Bà Ma Đô A Ma Ta Ba Đăng Hai Ba phóng vật đường sống hai ba
Yeah.
con đường phóng vật nguy nan. Như vậy mình có tất cả là 6 bài Pali, 6 bài tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu, và 6 bài tiếng Việt thơ của Ngài Giới Đức Triệu Tâm Ảnh. Vậy nào thuộc đọc hết 18 bài đó tôi thưởng cho 1 triệu đồng. Vậy nào có đưa tay đọc. Có con cô đứng dậy mà nên biết giờ làm gì nữa. Với điều kiện là không bị dấp nha. Dấp là không có được thưởng. Đưa micro qua giùm. Tất cả là 18 bài, quý vị dò giùm nha. Hãy mà dấp cái là thôi lô ăn ủi thôi.
Con đường tịnh thất vinh quang đời đời, vô vô ràng kể đến rồi, các hồ bất tử đại quyền thập viên.
Tôi nghe, tức là chắc học ngày đêm quá hả? Tại sao nữa? À, học mà một bài bao nhiêu lần thuộc? Giỏi vậy đó hả? Rồi mà tiếng Việt sao thuộc? Nếu mà có khả năng mà tôi làm vậy là đáng học nhiều bộ kinh thì hay lắm. À, giờ muốn thưởng nhiều nó được chấp một lần sao thưởng triệu nữa. Tôi ra điều kiện rồi hả, lãnh nữa được không? Sao nó lại coi, tự nhiên sáng nay cái tốn hơn triệu bạc kỳ vậy. À, có gì nào thuộc nữa không hả? Không thì cái dấp nó nhẹ thôi à, dấp nhẹ từ bấn trăm hả? Nhưng mà để tôi coi lục có tiền không chứ. Rồi thưởng luôn cho 1 triệu nè, lên lấy lại lấy lẻ. Bây giờ nó dấp nhưng mà cái dấp nó không đáng kể, không không có cúng dường tôi cũng lấy, tôi không lấy lại đâu, lấy được, con muốn làm gì cũng làm, không tôi cũng lấy đi mua bánh cúng dường cho đại chúng ăn, không có gì không lấy rồi xuống. Cái gì? Không, giờ tôi không lấy bữa nay, bữa khác chứ bữa nay không lấy được. Tự nhiên tôi thưởng cái nên cúng lại anh lấy. Cúng lại gấp đôi mới lấy, còn cúng lại nhiều đó không lấy. Thì học bài nhé. Thì sao tôi hỏi một người ai thuộc nữa tôi thưởng 1 triệu nữa đó. Ừ. Cái người học thuộc lòng á, mà học thuộc lòng được á, à, thứ nhất là nó có duyên tiền kiếp. Tiền kiếp thì có duyên, tức là tiền kiếp phải cũng phải thuộc kiểu mới được. Tiền kiếp này quý vị không thuộc lòng nổi á, thì quý vị phải tập cho nó quen, để kỳ kiếp sau á, mình học á, nó mau thuộc. Còn kiếp này mà nó thôi học không nổi rồi mình bỏ luôn á, thì kiếp sau không bao giờ học nổi. Câu chuyện mà tôi kể quý vị nghe rồi, tôi nhắc lại á, là Đức Phật ngày thuyết cho 5 người Phật tử thiện nam đến cầu pháp với Đức Phật để nghe ngài thuyết pháp. Thì một người á lăn ra ngủ, một người cào đất chơi, một người thì rung cây, một người thì nhịn bầu trời, còn một người chú tâm nghe pháp. Ngài thuyết tới đâu là hiểu tới đó, ngài thuyết tới đâu là nhớ tới đó. Rồi một người đang ngủ á, Đức Phật ngày này, lúc mấy giờ ngài ăn đa, ngài đang làm thị giả thì Đức Phật thấy như vậy á, thì ngài khó chịu lắm. Cái hội chúng của Đức Phật thiết chỉ có một người một, có năm người à. Mà chỉ có một người chú tâm nghe, còn bốn người không chú tâm nghe. Mà Đức Phật ngài vẫn thuyết bình thường, ngài không có khó, không khó chịu. Ngài ăn đa khó chịu nhưng mà Đức Phật không khó chịu. Hay gì đó. Rồi thứ hai nữa là thì ngài hiểu, ngài hiểu là cái duyên của mỗi người. Cho nên là khi ngài ăn đa thắc mắc hỏi thì Đức Phật ngài giải thích là cái người lăn ra ngủ là 500 kiếp trước là rắn mới sanh làm người. Mới kiếp trước là rắn, cái này làm người làm sao mà không ngủ được. Thường thường rắn nó phanh bụng nó ngủ, ban ngày nó ngủ, ban đêm nó kiếm ăn. Nên thường mình ở trong rừng mình cũng ít có bị rắn cắn, tại ban đêm mình ngủ nó thức, ban ngày mình thức nó ngủ. Rồi tới cái người mà rung cây á, 500 kiếp trước là khỉ. Cái người mà cào đất chơi á, 500 kiếp trước là rung. Cái người mà nhìn bầu trời á, 500 kiếp trước là thầy bói. Và cái người mà chú tâm nghe pháp, 500 kiếp trước là một cái vị tu sĩ theo đạo Bà La Môn, học thuộc lòng kinh Vệ Đà. Và khi Đức Phật nghe thuyết pháp là thích lắm. Rồi thứ nhất là cái duyên tiền kiếp của mình nó phải có. Thứ hai là cái sự cố gắng của kiếp này. Kiếp này mình phải cố gắng, mình làm bài mình thuộc. Ví dụ như mình học, như cô đó có nói là cô tiếng Việt là cô thuộc người ta chỗ à. Thì tiếng Bali thì có thể học, thì thích nó cho nên mình phải học, học mới thuộc. Thì kiếp này mình phải nỗ lực, chuyên cần phải nỗ lực mới được, thì mới may là mới thuộc được. Và có khi mình thuộc rồi mình quên rồi mình học lại mình thuộc, vân vân. Như những cái bài kinh Pháp Cú này hồi đó tôi hồi nhỏ tôi học dữ lắm, rồi sau tôi cũng học nữa, rồi bây giờ tôi cũng phải học lại nữa, kể cả tiếng Bali, kể cả tiếng Việt, kể cả thơ. Cho nên là mình nắm cái duyên mình tiền kiếp nó không có đủ cái duyên để mình thuộc lòng nhanh á, thì kiếp này mình phải ráng nỗ lực học tới học lui, học qua học lại, học nhiều lần nhiều lượt, để lúc bấy giờ mình mới thuộc được. Có một điều nữa mà chúng tôi muốn nói thêm là con người của mình nó có khả năng dữ lắm. Chứ nhiều khi mình nói mình làm không nổi nhưng mà cuối cùng mình làm nổi. Có khi mình nói mình học không nổi nhưng mà cuối cùng mình học nổi. Cho nên là chúng ta phải cố gắng để mà chứng minh được cái khả năng của con người chúng ta. Một điều nữa đó, như cô đã phát biểu á, là cô nói là tại cô thích. Cô thích. Mà trong những cái bài viết của quý vị cũng có đề cập đến ni trưởng ở đây, sư bà ở đây á. Sư bà sáng lập ở đây á, là cũng nói là học Pali để mà gặp được chánh pháp, mà cần phải học. Cho nên mình phải đam mê nó mới được, đam mê mới thích nó mới thành công được. Nếu mà cô nãy mà cô học, cô sư cô đó mà ráng học trước chừng, học thuộc chừng 5-7 bộ kinh vậy là phước báo lớn lắm. Và phước báo cho cái người khác nữa, tức là có thể khi mình học thuộc rồi mình có thể mình nói cho người khác nghe được. Mình nói bằng cái ngôn ngữ Phật học, mình nói bằng ngôn ngữ của kinh nói chứ không phải mình tự nói. Chẳng hạn như tôi đi thuyết pháp vậy, có nhiều khi tôi đọc nguyên một đoạn kinh nhưng mà tôi nói với cách là mình tôi nói nhưng mà thật sự kinh nói. Tôi muốn nói. Chẳng hạn như nói là bây giờ cái người tu hành phải nhanh chóng khẩn trương làm các việc thiện. Hãy gấp rút làm các việc thiện. Hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp, sẽ ưa thích làm việc ác. Thì câu đó là nguyên văn trong kinh Pháp Cú của ông Phạm Minh Khánh dịch từ bản dịch của ngài Narada, bản tiếng Anh. Thì tôi học thuộc lòng như vậy thì tôi dùng cái nguyên câu đó tôi thành câu nói của tôi luôn. Cho mình không có sợ nói sai pháp. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý, chẳng hiền bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Chẳng hạn khi mình thuộc rồi tự nhiên mình nói giống như cái lời của mình nói, nhưng thật sự đó là kinh nói. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền như hình giỏi bóng, vui liền theo sau. Cho nên khi mình thuộc như vậy đó thì tự nhiên là mình sẽ vận dụng được cái ngôn ngữ kinh Phật. Thứ hai nữa là mình dùng cái lời văn, lời thơ trong kinh Phật để mình nói trong cái ngôn ngữ hàng ngày. Có một lần tôi nghe trên đài TV HTV7 và cô phóng biên tập viên, phóng viên của đài truyền hình phỏng vấn ông giám đốc công ty bảo hiểm nhân thọ S-Line. Lúc đầu ông chỉ là nhân viên quèn thôi, Nhưng mà sau này ông tự nhiên ông là cái người đại diện cái công ty cho công ty mẹ của Mỹ ở Việt Nam. Và sau này ông lên làm tổng đốc. Tiền cá nhân của ông rất là nhiều và cương vị hiện nay của ông rất lớn. Lâu rồi cái chuyện này nó xảy ra cũng mấy năm. Thì cái cô phóng viên, cô phóng vấn, cô hỏi là sao đi, như thế nào mà anh lại được có một cái thành công vậy, vừa có địa vị trong công ty cao nhất mà vừa có tiền nữa, vừa có tài chánh nữa. Thì cái anh này anh nói rằng là do thứ nhất là tôi lúc đầu tôi chỉ là nhân viên quèn thôi, nhưng mà tôi đam mê công việc này, tôi thích công việc này, tôi thích nó mới được. Tôi đam mê công việc này thôi. Và tôi, và thứ hai là tôi tận tụy với công việc này, tôi siêng năng với công việc này, tôi đam mê nó, tôi thích nó, tôi cái tôi thích nó. Thứ hai là tôi siêng năng với nó, tôi tận tụy với nó. Và do hai cái điều này cho nên là cấp trên của tôi thấy tôi có cái đức tính đó, cho nên là cử tôi làm tổng giám đốc đại diện cho công ty mẹ ở Mỹ. Và ở cương vị tổng giám đốc thì tôi có cái điều kiện tôi phát huy hết. Một số vị mà đến trung tâm thiền viện Phước Sơn chúng tôi để tu thiền đó, họ có nguyện vọng là họ muốn đi Miến Điện, Thái Lan họ tu thiền. Thái Lan là có trung tâm thiền của ngài Ajahn Suphan vân vân, thì ở đó cũng có nhận các thiền sinh nước ngoài ở khu vực Chiang Mai giống như Đà Lạt của Việt Nam. Còn là trung tâm thiền của Miến Điện có nhiều trung tâm thiền, người ta nhận luôn cả tăng ni Phật tử đến tu tập, như là trung tâm thiền Mahasi, trung tâm thiền Upanita, trung tâm thiền Semin, trung tâm thiền Bà Ốc vân vân. Thì khi những gì mà đến thiền viện Phước Sơn của tu tập á, những người này không có điều kiện, chắc chắn là không có điều kiện để họ đi đến trung tâm thiền đó. Thì cái điều kiện kinh tế, phương tiện đi lại, tiền bạc này kia, tài chánh vân vân. Nhưng mà có những số vị họ đến là tu thiền ở Phước Sơn, thiền viện Phước Sơn chúng tôi, họ tu một cách nghĩa là tinh tấn miệt mài, thì họ tu họ có pháp, họ phát sanh pháp, pháp thiền. Và khi mà trình pháp cho thiền sư á, những vị thiền sư mà chúng tôi mời đến để mà hướng dẫn ở thiền viện Phước Sơn á, thì những vị thiền sư này họ ghi nhận cái pháp của những vị đó. Khi mà họ trình thì mỗi ngày hoặc hai ngày một lần thì thiền sinh phải trình pháp cho thiền sư là thiền sinh đó đã tu tập như thế nào, kết quả ra sao, và cái phương pháp tu tập của người đó như thế nào cụ thể, chứ không phải nói chung chung. Trong bài giảng thì họ thiền sư họ nói chung chung, nhưng mà trong thực tế thì mình tu tập thế nào vân vân. Thì khi mà thiền sư họ đã chấm rồi á, thì họ sẽ giới thiệu qua cho các vị thí chủ họ lo. Cho nên là mình cũng tăng tiền, mình không có tiền nhưng mà vẫn đi được. Và có nhiều vị đã thành công cái đó. Hoặc là có những số vị thì chúng tôi cũng mời đến hướng dẫn, thì những vị này cũng có khả năng tài chánh, mặc dù họ chỉ là cư sĩ hoặc là họ là nhà sư, nhưng mà những vị này họ có điều kiện, có khả năng. Cho nên họ thấy cái người nào mà có cái điều kiện về duyên lành với Phật pháp, về pháp hành, là họ đề xuất cho đi. Mà khi mà họ đề nghị cho đi, họ giới thiệu cho đi là họ phải lo. Cho nên là cái sự nỗ lực của chính bản thân mỗi người chúng ta, đó là cái nấc thang để giúp chúng ta tiến triển trên con đường Phật pháp. Cho nên cái lòng đam mê khi mình học kinh Phật, nó là cái phước. Một cái điều nữa mà chúng tôi nói là cái phước nữa, phước trả ngay hiện tại. Nếu một cái người mà có một cái tấm lòng với Phật pháp, có một cái niềm đam mê với chánh pháp, thì cái người này sẽ được cái quả báo nhãn tiền. Ở trong kinh gọi là hiện nghiệp. Hiện nghiệp là nghiệp cho quả hiện tại. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Thì cái nghiệp trắng này nó cho quả hiện tại. Có những nghiệp mà cho quả hiện tại, có những nghiệp cho quả đời sau, có những nghiệp cho quả đời sau sau nữa, và có những nghiệp mà nó không cho quả. Cho nên trong trường hợp này có thể được xem là cái phước hiện tại, nó trổ hiện tại, mà cũng có thể là một cái phước khác nữa là cho tiền kiếp mình nữa. Do tiền kiếp, do tiền kiếp của mình á, mình có bố thí, mình có làm phước, tiền kiếp này nó phát sanh lên cho mình. Không biết cái phước của cái vị sát này như thế nào, mà lúc đầu tôi tính thưởng 500 thôi, Nhưng mà rồi nó thôi thúc mình phải thưởng 1 triệu đồng. Như vậy cái phước của người đó nó kéo mình đi. Ma dẫn lối, quỷ đưa đường là vậy đó. Kéo mình đi. Trong Thiện Kiều có nói câu đó đó. Ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Thế thì nếu nói là thưởng 200, thưởng 500 cũng được. Nhưng mà tự nhiên là mình nó thúc giục cái tâm mình, nó phải thưởng. Nếu người nào hoàn thành 18 cái bài đó, mình phải thưởng 1 triệu đồng. Và mình hoan hỷ làm chuyện đó. Và trong cuộc đời của mình, thưa quý vị, mình cũng phải tạo 3 cái phước báo, là phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật là mình tạo cái phước về vật chất, đó là sự bố thí về vật chất. Phước đức là mình tu hành, mình có đạo đức, có từ bi hỷ xả, mình có giữ giới, mình có đạo hạnh, đó là phước đức. Và phước trí là mình có cái phước về trí tuệ, là bằng cách học pháp hoặc là giảng pháp hoặc là tu thiền, đó là mình phước trí. Thì trong cuộc đời của mình 3 cái phước này mình phải làm, chứ nếu không nó không kịp nữa. Như kỳ rồi mà tôi đi mổ mà tôi chết rồi thì tôi đâu có dịp mà hôm nay làm phước 1 triệu đồng đâu, có gì, không có cơ hội. Tối hôm qua thì tại chùa chúng tôi thì đang mùa nhập hạ, nên chúng tôi có sinh hoạt cho đại chúng ở đó. Thì tối hôm qua mới cũng treo được 6 giải thưởng, 3 giải thưởng của một vị Phật tử họ cúng, 3 giải thưởng của chúng tôi làm phước, hay 1 giải thưởng 1 triệu đồng, 1 giải thưởng 500 ngàn, 1 giải thưởng 500 ngàn, 2 giải thưởng 500 ngàn, 1 giải thưởng là 200 ngàn, 1 giải thưởng là 50 ngàn, 2 giải thưởng 50 ngàn với quà kèm theo. Trong cái buổi sinh hoạt nó khoảng chừng trên gần 200 người. Nhưng mà giải thưởng này thì không phải là ai thuộc lòng mình mà thưởng, mà là bất hâm, bất hâm mà thưởng. Thì trong số gần 200 người đó, 6 người trúng thâm. Mà 6 người trúng thâm này ấy, là do cái phước của họ trong tiền kiếp nữa, chứ không phải là tự nhiên mà có được. Mới tự nhiên mà cái người mà bắt cái thâm mà trúng được. Nếu người đó trong tiền kiếp không có làm phước, không có tạo cái duyên lành về phước vật, thì kiếp này chắc chắn cái phước vật nó khó lắm. Cũng bao nhiêu người đó, gần 200 người đó mà tự nhiên 6 người được, còn gần 100 mấy chục người là không được. Cho nên mỗi người mình phải tự kiểm, học kinh Phật rồi mình tự mình hiểu, rồi mình tự kiểm điểm mình coi cái phước mình tới đâu, rồi phải bồi bổ thêm. Có người thì có phước về phước trí, có trí tuệ thông minh, nhưng mà phước vật yếu lắm, thiếu. Hoặc là có người có phước vật giàu sang, tỷ phú, triệu phú, đại gia, bá hộ, nhưng mà cái phước trí không có. Rồi có người có cái phước vật giàu sang vậy đó, nhưng mà phước đức không có, cho nên là nửa đường thì gãy gánh mà chết, không hưởng được cái phước đó. Cái phước giàu sang nó có nhưng mà không hưởng được. Cũng giống như một cái người mà có bố thí nhưng mà sắc sanh, cho nên là bị cái quả báo là giàu có mà chết yểu. Được cái phước là giàu có nhưng bị quả báo là chết yểu. Cho nên trong cuộc đời của mình, dù mình là xuất gia nhưng mà mình cũng phải tạo cái phước báo về phước vật, phước đức và phước trí. Còn nếu không thì mình sẽ thiếu đi. Lúc đầu chúng tôi cũng suy nghĩ vậy nè, mình đi tu rồi cũng có phước rồi, mình đi thuyết kinh giảng pháp cũng có phước rồi, thôi mình bố thí làm chi. Mình nghĩ vậy, đúng không? Mình nghĩ là cái phước kia nó sẽ hỗ trợ cho mình. Nhưng mà nếu mình không bố thí thì mình mất cái phước vật, mà mất phước vật thì đời sau mình không có phước. Quý vị thấy có nhiều người người ta ho ra bạc, khạc ra tiền, đúng không? Còn mình là khạc ra tro mà ho ra máu, như vậy đó. Mình thiếu cái phước vật. Người ta có phước vật cho người ta ho ra bạc, khạc ra tiền, người ta nói một câu là tiền ào ào vô trong người của họ. Còn mình nói hoài không bao giờ có tiền. Nên có nhiều thầy, nhiều sư cũng vậy đó, là có phước, phước vật cho nên là người ta cứ đến là cúng kiến thôi, ta cúng dường thôi. Còn có nhiều thầy, nhiều sư cũng nổi tiếng, cũng là trí tuệ thông minh nhưng mà phước vật không có. Cho nên phải hối hả làm việc thiện là vậy đó, phải khẩn trương, phải nhanh chóng làm việc thiện thì có phước vật, phước đức và phước trí. Nên trong cuộc đời của vậy, bởi vì phải làm. Tôi có quen một vị thượng tọa. Ông thượng tọa này thì lúc đầu cái phước vật yếu lắm, yếu lắm. Nhưng mà là ông nguyện, ông thấy cái phước quả ông yếu cho nên bây giờ ông làm phước. Ông thường xuyên thỉnh các cái chư tăng đến cúng dường, ai đi xe thì ông cúng dường từng sân, rồi ai cần thì ông giúp đỡ. Chỉ đâu nhờ một năm thôi mà chúng tôi thấy qua một năm thứ nhì rồi là phước cũng tổ liền. Lúc đầu mình nghĩ ông sư này ông phước yếu quá đi, bao giờ cũng trụ trì một ngôi chùa nhưng mà ít có ai quan tâm, ít ai cúng dường. Và cái ông thượng tọa này ông cũng ý thức được chuyện đó, ông hiểu được, ông học Abhidhamma rất là giỏi, học vi diệu pháp Abhidhamma rất giỏi, cho nên là ông nghĩ là bây giờ mình phải tạo cái phước thôi. Có một lần ông tổ chức ra tăng cúng dường thì bao thơ đó, phong bì ông dương cho các vị sư đến dự lễ đó, ông dương tiền đô mà, mặc dù 10 đô 20 đô rồi ông cũng dương tiền đô, thay vì ông dương 500 ngàn 400 ngàn 1 triệu đồng, nhưng mà không, ông dương tiền đô. Chúng tôi thắc mắc hỏi sao mà sư dương tiền đô, nếu mình dương tiền đô thì cái quả báo nó có đô la, dương tiền Việt thì nó rẻ tiền Việt, nó vậy đấy. Ông nói cũng có lý. Sau này thấy ông đi Mỹ tới nghĩa là thường xuyên, một năm đi 2-3 lần, không có đô la sao đi Mỹ được. Cho nên mình tu mình cũng phải ý thức được cái phước của mình nó tới đâu. Như vậy cái người nào mà cái phước về sắc đẹp nó yếu thì giờ là ráng tu cái tâm từ, ráng tu cái pháp nhẫn nại, bớt đi cái sân hận, vân vân. Chứ mình thấy người ta đẹp, mình xấu, mình ganh tị, mình khó chịu thì không đúng. Cái xấu này không phải tự nhiên mà mình muốn mà được, hay là mình không muốn mà không được. Hoặc là cái đẹp của người khác không phải tự nhiên họ muốn, họ đâu có muốn đâu. Cha mẹ sanh họ ra là họ đẹp rồi, chứ họ đâu có muốn vậy. Mình ganh với họ sao được, đúng không? Mình ganh với họ thì không đúng. Tại vì cái họ không phải là cái người tạo ra sắc đẹp đó, mà sắc đẹp đó là cái nghiệp của họ ở trong thiền kiếp tạo ra cho họ. Cho nên nếu mình ganh tị với họ thì thành mình ganh tị với cái nghiệp của họ sao, đúng không? Ganh tị với cái nghiệp của họ sao? Chẳng hạn như người ta giàu sang mà mình ganh tị với họ thì thành ra mình ganh tị với cái nghiệp của họ sao, nghiệp trắng của họ sao? Mình là ai mà để ganh tị được cái nghiệp của họ? Bởi vì nghiệp ta là chủ nhân của nghiệp, nghiệp là thừa tự, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, nghiệp phân chia các loại hữu tình, có liệt và có ưu, có hạ liệt và có ưu thắng. Cho nên cái nghiệp của mỗi người là do cái người đó họ có được. Và may mắn thay cho chúng ta là chúng ta được học cái giáo lý nghiệp báo nhân quả, phước tội nhân quả tội phước. Cho nên là mình phải chuyển nghiệp là vậy đó. Chuyển nghiệp không phải là mình chuyển quả, không phải. Có nhiều người hiểu lầm là tự chuyển mình đau khổ quá mình chuyển cái quả, không phải. Mà chuyển nghiệp là mình như giống như ông sư đó, chuyển nghiệp đó. Lúc đầu ông thấy ông khó khăn cái lắm, ít có ai để ý, ít ai cúng dường, thì bây giờ ông tạo cái phước ra, ông có bao nhiêu ông gom góp làm phước. Về phước vật á, cái phước trí là ông có sẵn rồi, đó là chuyển nghiệp. Nên khi mà chuyển được cái nghiệp đó, thì cái nghiệp thay đổi. Chuyển nghiệp để cho cái quả mới nó xuất hiện, nghiệp mới có thì quả mới có. Hiện nay mình đang hưởng cái nghiệp cũ của cái quả mới. Quả mới hiện nay, quả hiện tại do cái nghiệp cũ của mình. Dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết mình đời trước mình cái nhân gì, nhìn cái quả hiện tại. Vậy tại sao người ta cũng học mà mình người ta thuộc mình không thuộc? Tại sao người ta cũng học mà người ta hiểu mình không hiểu, đúng không? Tại sao người ta cũng học mà ta mê mình không mê, ta thích mình không thích? Tại cái duyên của mình với cái này nó tâm thiệt kiếp nó không có. Để khi mình hiểu được cái nghiệp báo nhân quả như vậy á, thì tự nhiên mình sẽ thay đổi đi. Và khi mình hiểu được nghiệp báo nhân quả thì mình không có cái sự phiền não, không có phiền não. Tại mình nhìn chúng sinh bằng cái nhìn của nghiệp báo nhân quả, chứ không nhìn chúng sinh bằng cái nhìn của chúng sinh. Nhìn chúng sanh bằng cái nhìn của nhân nghiệp báo nhân quả, đó là chân đế. Còn nếu mà nhìn chúng sanh bằng cái nhìn của chúng sinh á, đó là tục đế. Mỗi người đi đâu ở đâu cũng mang kẹt kè cái nghiệp báo nhân quả thì theo. Cho nên mình nhìn cái nghiệp báo của họ, nhìn cái nhân quả của họ, đừng nhìn họ mà hãy nhìn nhân quả của họ, nhìn cái nghiệp báo của họ. Nếu họ có nghiệp trắng thì kết quả trắng, có nghiệp đen kết quả đen. Mà nhân quả nghiệp báo thì nhiều điều kỳ diệu lắm. Rồi là chinh tài giá là bất khả tư nghị, không thể suy nghĩ tới, bất khả tư nghị. Mình chỉ có cái việc duy nhất là mình hối hả làm việc lành, khẩn trương làm việc thiện. Nếu cái nào mình thiếu mình bổ túc, bổ sung, chứ đừng có dửng dưng, đừng có bàng quan, đừng có đứng bên lề sân cỏ, mà phải biết rằng cái phước mình ở đâu, phước nào của mình ở mức độ nào, và cái nào thiếu mình bổ sung, cái nào có sẵn mình phát huy, thì cái phước mình nó trọn vẹn được. Mà cái người mà có phước thì mới sống an lạc được. Người mà vô phước bạc phước á, bạc là mỏng, phước là phước. Cái người mà vô phước bạc phước á, thì người nó sống đau khổ như lắm, sống không an lạc được, không quan nghĩ được. Nhân dịp tôi tốn hết 1 triệu bạc, tôi nói thêm một cái bài pháp ngắn cho quý vị nghe, để cho quý vị hiểu thêm. Tôi vừa bố thí tiền mà tôi vừa bố thí pháp đó. Pháp về cái mặt phương diện đó thôi, chứ không phải bài kinh này là riêng, bài kinh cái cú này là riêng đó. Để mình hiểu thêm, hiểu nên tại sao như vậy, tại sao như vậy, tại sao như vậy. Giờ chúng ta học câu số 27 với thời gian khoảng 30 phút, tại vì giờ sau tôi qua trung tâm tôi giảng tiếp theo. Thứ nhất là phần Pali. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti sang tha văn ap ba mat to hi cha yan to bap po ti vi bu lăng su khang ba ma da ma nu yun yan che tha ma ba ma ka ma ra ti sang tha văn Abhamatto hi cha yanto Abhamatto hi cha yanto Bappo ti vi bu lăng su khăn Ma pa ma da ma nu yun yan je tha Ma ka ma ra ti sang tha văn Abhamatto hi cha yanto Bappo ti vi bu lăng su khăn. Câu đầu nó dư một chữ là chữ ma, cái âm á đúng là 22 hoặc là 44, nhưng mà nó dư một chữ. Ma ba ma đá má là 5 âm nữa đó. Nú yun chê thá 4 âm nữa là 9 âm, đúng là nó chỉ có 8 âm thôi. Cho nên mình đọc chữ ma trước là xong, rồi mình lấy cái âm kia mình tiếp theo. Ma ba ma đá má nú yun chê thá ma ca ma ra thì sang thao văn a ba mát tô hi cha yánh tô bắp bô ti vi bù lăng su khăn hai ba. Abhamatto hi cha yanto pappo ti vi bu lăng su khang hai ba. Ma ba ma da ma nu yun che tha ma ka ma ra ti sang tha văn hai ba. Chớ sống đời phóng vật, chớ mê say dục lạc, không phóng vật thiền định đạt được an lạc lớn hai ba. Có không? Chép. Chớ sống đời phóng vật. Nhớ ghi cho kỹ, học cho thuộc, tuần sau lên lãnh tiền nhé. Chớ sống đời phóng vật, chớ mê say dục lạc, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Đạt được an lạc lớn. Chớ sống đời phóng dật hài ba.
Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn.
Ma bà ma đa ma nụ duân chê tha hài ba. Chớ sống đời,
chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn.
Người không phóng dật dễ vui,
người không phóng dật dễ vui,
người không phóng dật dễ vui. Người không mê đắm niềm vui dục trần, người không mê đắm niềm vui dục trần, người không mê đắm niềm vui dục trần. Tỉnh thức thiền quán tinh cần, tỉnh thức thiền quán tinh cần, sẽ hái sẽ gặt phước phần xum xê. Tỉnh thức thiền quán tinh cần, sẽ hái sẽ gặt phước phần xum xê. Người không phóng dật dễ vui hài ba.
Người không phóng dật dễ vui, người không mê đắm niềm vui dục trần. Tỉnh thức thiền quán tinh cần, sẽ hái sẽ gặt phước phần xum xê.
Ma bà ma đa ma nụ duân chê tha hài ba.
Ma bà ma đa ma nụ duân chê tha, ma ca ma đa di sanh tha văn, a ma tô di đa nhân tô, a mô ni di su văn su văn.
Chớ cách mà quý vị học thuộc lòng á thì có nhiều cách. Nếu gì nào có cái duyên tiền kiếp á thì học thuộc nó nhanh, và nếu mà cái duyên tiền kiếp mà nó chưa chín mùi á thì mình phải học thuộc lòng bằng nhiều cách. Và có cách là quý vị phải chép ra một tờ giấy nhỏ rồi bỏ trong người á, trong túi á, rồi khi nào mình làm trực nhật hoặc là quét chùa hoặc lao chánh điện hoặc là chưng bông hoặc là làm bếp vân vân thì mình cứ tụng đọc vậy đó thì nó nhập tâm lúc nào cũng hay. Và nếu để cho một cái bài mà nó nhập tâm được á thì chúng ta sẽ thành công được. Vì trong khi mình học như vậy đó thì mình sẽ nhắc nhở mình luôn. Nhưng mình đọc là chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đang đạt được an lạc lớn. Thì khi mình đọc như vậy mình nhắc mình, tự nhắc mình cho mình cũng thuộc luôn. Đó là cách để mà chúng tôi kinh nghiệm của bản thân chúng tôi học thuộc lòng là vậy đó. Nếu mình có cái nghiệp mà nó dày mà học thuộc lòng không lâu thuộc á thì mình học bằng cách đó. Mà chắc chắn quý vị chỉ làm thử một ngày thôi là nó thuộc ngay. Nhưng mà ngày sau mình sẽ quên. Rồi mình sẽ lấy cái đó mình ôn lại nữa, mình học nữa thì mình sẽ thuộc lòng rất là nhanh. Giờ tôi xin giải thích cái từ Pali rồi sau đó giải thích cái nội dung. Ma, ma là không, chớ đừng. Ma là không hoặc chớ đừng. Bá ma đá má núi vườn dần tiếp. Bá ma đăng nó do chữ bá ma đăng á núi vườn chề thá. Bá ma đăng á núi vườn chề thá. Bá ma đăng á núi vườn chề thá. Ma là không hay là đừng, chớ Bá ma đăng là phóng dật. Á nú yun chê thá là chiều theo. Chiều theo. Câu đầu là ma bá ma đa má nú yun danh tí là không sống đời phóng dật, hay là chớ sống đời phóng dật. Chớ sống đời phóng dật. Bá ma đăng là phóng dật. Á nú yun chê thá. Á nú yun chê thá. Á nú yun chê thá là theo, sống theo. Ma là đừng, đừng có sống theo phóng dật. Ma, câu thứ nhì, ma là không. Ca ma rất tí, săn tháp văn. Ca má là dục lạc, rất tí là vui thích. Ca ma rất tí là vui thích dục lạc. Săn tháp văn, săn tháp văn là sự thân cận, sự dính mắc, sự mê say, sự thân cận, sự dính mắc, sự dính mắc vui thích dục lạc, sự dính mắc vui thích dục lạc. Ma là không, không mê say dục lạc. Hòa thượng Minh Châu người dịch là không mê say dục lạc. Ma ca ma ra tí săn tháo văn, săn tháo văn là sự dính mắc. Ca má là dục lạc, ra tí là thích. Không, không có thân cận hay là dính mắc trong cái sự vui thích dục lạc. Dịch gì đấy? Appamatto hí, hí, hí là thật vậy. Hí, hí, hí là thật vậy. Hí, thật vậy. Appamatto không phóng dật. Appamatto không phóng dật. Hí là thật vậy. Appamatto là không phóng dật. Cha danh tô là thiền định. Cha danh tô là thiền định. Cha danh tô là thiền định. Thật vậy, không phóng dật thiền định. Bắp ba, bắp bồ tí, bắp bồ tí, bắp bồ tí là đạt được, gặt hái được. Bắp bồ tí là đạt được, gặt hái được. Ví bú lăng là lớn, là to. Ví bú lăng là lớn là to. Suốt khăn là an lạc, an lạc. Ví bú lăng suốt khăn là an lạc lớn, an lạc to. Bắp bồ tí là gặt hái hay là đạt được an lạc lớn, hay là gặt hái an lạc lớn. Gặt hái an lạc lớn. Gặt hái an lạc lớn. Ma bá ma đá má cứ dùn về thá, đừng có chiều theo cái sự phóng dật. Á nú yun chê thá là chiều theo. Bá ma đăng là phóng dật. Câu đầu tiên á, câu thứ nhất. Ma bá ma đá má nú yun chê thá, đừng có chiều theo cái sự phóng dật. Ma ca má rất tí săn tháp văn. Ma là đừng, không. Ca má là dục lạc, rất tí là thích, thỏa thích, vui thích. Săn tháp văn là sự dính mắc. Đừng có dính mắc trong sự vui thích dục lạc. Appamatto không phóng dật. Appamatto không phóng dật. Hí thật vậy. Cha danh tô là thiền định. Thật vậy, không phóng dật thiền định. Bắp bồ tí, bắp bồ tí là gặt hái, đạt được. Ví bú lăng là lớn, xuất khăn là an lạc lớn. Ví bú lăng xuất khăn là an lạc lớn. Thưa quý vị, bữa nay là 18 thì tuần sau là 25, tuần sau nữa là mùng 1, mùng 2 vậy đó. Cho nên mình cũng chỉ có một buổi sau nữa là hết rồi. Đầu tháng 7 thì 30 mùng 1 là Bồ Tát, mùng 2 thì chúng tôi bận đi họp ban trị sự tổng kết cuối năm ban sự tỉnh Đồng Nai. Do đó mình cũng chỉ có một buổi cuối cùng của tuần sau thôi là chấm dứt. Cho nên vì nào muốn lãnh thưởng này học tôi thuộc rồi tuần sau sẽ phát thưởng. Mình nhớ nha, chỉ có tuần sau là mình, quý vị chỉ có một cơ hội duy nhất tuần sau thôi. Cho bây giờ đã học thuộc từ câu số 1 đến câu số 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 7 câu. 7 câu nó thuộc về thất giác chi. Như vậy thì mình học được 7 câu trong số 423 câu. và yêu cầu chúng tôi là bây giờ ráng cho thuộc, thuộc hết 7 câu rồi phải thuộc lòng 7 câu để tập cho nó quen với cái âm Bali, với cái cách nhìn vô tiếng Bali để đọc được. Rồi từ sau tôi sẽ treo giải thưởng nữa, cho gì nào thuộc nữa thì tôi sẽ thưởng nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích cái nội dung. Không sống đời phóng dật, Đức Phật đây câu nói của Đức Phật dạy. Không sống đời phóng dật, chớ sống đời phóng dật, chớ sống đời phóng dật. Anu Yun Che Tha, đây là cái câu giống như câu mệnh lệnh hay là cái câu kêu gọi, câu kêu gọi, câu mệnh lệnh. Các người chớ sống đời phóng dật, các ông chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, chớ mê say dục lạc. Ở đây là dùng cái động từ trở lại là Anu Yun Che Tha, chiều theo. Chớ chiều theo cái sự dính mắc thỏa thích dục lạc ngũ trần, và sống chiều theo cái sự chánh niệm, sự không phóng dật, sống chiều theo thiền định. Đó. Như vậy nguyên cái động từ Á Nú Vân Che Thá nó dùng cho ba câu đầu tiên, và cái động từ câu thứ tư á, Mắt Bồ Tí, là động từ gặt hái được, thâu đạt, thâu hoạch được hạnh phúc lớn. Nếu như mình sống không sống không phóng dật mê sa dục lạc, và sống không phóng dật thiền định, thì đạt được an lạc lớn. Cái câu này, này, cái người nào có chánh niệm á, cái người nào mà có tu thiền, người có chánh niệm thì người đó có an lạc lớn. Đây là câu khẳng định của Đức Phật, câu khẳng định an lạc lớn chứ không phải an lạc nhỏ nha. Không phải an lạc không, vi bu lăng xuất khăn, vi bu lăng xuất khăn là an lạc lớn, an lạc lớn. Có khi mình bố thí, mình quét chùa thì an lạc nó nhỏ hoặc an lạc thường, nhưng mình mà chánh niệm và thiền định thì an lạc lớn. Hay gì đó. Cho nên phải sống chánh niệm, không muốn dần là chánh niệm và thiền định, thì cái người này sẽ có an lạc lớn. Trong bản chữ Hán thì dịch như sau: mạt tham mạt thiếu chánh, diệt mạt thị dục lạc, tư tâm bất phóng dật, khả dĩ hoạch đại an. Bản chữ Hán này tương đối là gần á. Mạt tham mạt thiếu chánh là mạt là đừng, tham là tham, mạt là đừng, thiếu chánh là thích cái sự tranh tụng. Mạt tham mạt thiếu chánh, đừng tham chớ tranh tụng. Mạt tham mạt thiếu chánh, bản chữ Hán vì nghe tham khảo thêm thôi, ai chép nhanh được chép. Mạt tham mạt thiếu chánh, diệt mạt thị dục lạc. Diệt là cũng, mạt là đừng, thị là thích. Thị trong cái bản từ điển thiệu chủ á, dịch là tham thích. Thị diệt mạc thị dục lạc, cũng đừng thích dục lạc, cũng đừng thích dục lạc. Câu vấn Bali là chớ sống đời phóng dật, câu chữ Hán là đừng tham chớ tranh cảnh, mạc tham mạc thiếu chánh. Thì câu Bali và câu tiếng Hán này nó có cái sai khác nhau chút. Đúng là mạc phóng dật chứ, đúng không? Mạc phóng dật mới đúng, mà mạc tham chớ sống đời phóng dật. Trong câu Bali thì câu chữ Hán là mạc tham mạc thiếu chánh. Còn câu thứ ba, câu thứ tư, câu thứ hai, ba, tư á, giống bản Bali: diệt mạc thị dục lạc, cũng đừng thích dục lạc, tư tâm bất phóng dật, tâm không phóng dật, khả dĩ hoạch đại an. Tư tâm bất phóng dật này thiếu chứ thiền định, trong bản chữ Hán thiếu thiền định. Cha danh tô thiếu thiền định. Khả dĩ hoạch đại an, có thể, khả dĩ là có thể, hoạch là thu hoạch, đại an là an lạc lớn, đại là lớn, an là an lạc. Có thể, khả dĩ, có thể, hoạch đại an, rất là thu hoạch, an lạc lớn. Bản tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt như sau: không dễ vui trong phóng dật, không đeo níu dục lạc. Đúng thật vậy, cái bản mà chúng tôi photo cho quý vị đó. Người chuyên cần hành thiền, gặt hái phước báo dồi dào, Indulge not in heedlessness. Have no intimacy with sense of delight. Verily, the heinous meditative person obtains abundant bliss. Không dễ vui trong phóng dật, không có vui thích trong phóng dật, không dễ vui trong phóng dật, không đeo níu dục lạc. Đúng thật vậy, người chuyên cần hành thiền, the ENS meditative person, người chuyên cần hành thiền, tức là người có sự chuyên cần, cái người có hành thiền thì obtain là gặt hái abundant bliss, phước báo dồi dào. Ở trong bản Bali là nói về là phước báo lớn, vi bu lăng xuất khăn. Trong bản tiếng Anh thì phước báo dồi dào, nó cũng cái nghĩa nó cũng giống. Ở đây cũng dùng chữ lớn, dùng chữ dồi dào. Thì thưa quý vị, trong câu này á đề cập đến nhân và quả. Hai câu đầu á thì Đức Phật ngài khuyên, ngài khuyên hay là ngài khuyên nhủ, hoặc là ngài ra lệnh cho các đệ tử của ngài là không sống đời phóng dật, không mê sa dục lạc. Và câu thứ hai, câu thứ ba đó thì ngài nói cái nhân quả. Nhân quả là nếu như không phóng dật thiền định, tức là cái người mà không phóng dật thiền định á thì cái quả nó là đạt được an lạc lớn. Nhưng mà trong bốn câu á thì hai câu đầu á nói về cái lời khuyên, và hai câu sau á nói về nhân quả, nói về cái câu khẳng định, nói về cái luật tự nhiên, luật nhân quả, là nếu như mà không phóng dật thiền định á thì đạt được an lạc lớn. Câu chuyện này chúng tôi đã kể cho quý vị từng rồi rồi. Tức là ở Ấn Độ nó có một cái tập tục á là tới cái ngày Tết á thì những cái người này họ nói những lời nói nó không chừng mực, rồi là họ chơi những trò chơi mà không có đúng, không đúng, rồi là họ nói những cái lời nói mà nó không có thiếu nhân quá, họ được quyền nói. Cũng giống như là quý vị biết ngày 1/4 là ngày gì không? Cá tháng tư. Ngày đó ta nói và nói mà không có bắt lỗi ta được. Thì Ấn Độ nó có cái ngày Tết đó, muốn nói gì nói, không bắt lỗi được. Nhưng mà như vậy là cũng không nên. Mà chúng tôi đọc một cái bài báo trên mạng á, nói về cá tháng tư, 1/4 là được quyền nói láo. Nhưng bài đó nói rằng dầu là 1/4 là được quyền nói láo, không ai bắt lỗi, nhưng mà cũng không nên nói. Thế hạn như mà 1/4 mình điện thoại cho ai đó mình nói là ba ông chết rồi, mẹ ông chết rồi, mình nói vậy thì người ta cũng, mình không có tội, mình không có lỗi, không có lỗi. Tội thì có đó, nhưng mà lỗi cho với người kia là không có, tại ngày đó được vì nó láo. Thế như quý vị là 1/4 năm tới thì thông báo nó sư phụ chánh chết rồi thì là quý vị không có lỗi, đúng ngày đó thôi. Lúc tôi ở bên Ấn Độ á thì đúng ngày 1/4, lúc đó tôi lên mạng tôi coi thì nói Trịnh Công Sơn mất, thì cư dân trên mạng đều đồng lòng là không có chuyện đó, vì lúc đó Trịnh Công Sơn mới có 60 tuổi rồi, làm sao mà chết được đó. Nhưng mà cái ngày đó là ngày 1/4, trên toàn cư dân trên mạng là người ta cứ nghĩ rằng là không có chuyện này xảy ra, ta không tin. Tôi nhớ là tôi có đọc một cái bài viết rất cảm động, rất xúc động. Bài viết nói về cái lễ tang của Trịnh Công Sơn. Thì ngày 1/4 người ta được quyền nói, cũng như cái đó là cái phong tục của người nước ngoài. Thì Ấn Độ nó có cái phong tục đó. Cái phong tục là ngày đó muốn làm thì làm, muốn nói gì nói. Những ngày Tết đó. Thì nói trong cái sự phóng dật, nói trong cái sự dễ vui, nói trong sự thất niệm, thì Đức Phật ngài mới khuyến tấn dầu cho ai ta nói gì nói, mình là con Phật, mình là cái người tu hành, chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc. Ngài khuyên vậy đó. Và câu 26 là dành cho những cái người đang có cái tình trạng đó, đang có tình trạng gọi là sống phóng dật dễ vui đó. Có 27 này Đức Phật ngài khuyên đệ tử của ngài, mặc dù ở ngoài ta làm sao ta làm, ta phóng dật ta dễ vui, nhưng bản thân mình đó là không được. chớ sống đời phóng dật, chớ mê sa dục lạc. Không phóng dật thiền định, không phóng dật tu thiền, tức là cái người này chánh niệm và tu thiền, ý nói vậy đó. Không phóng dật tức là chánh niệm, apamato hichayanto, là apamato là sống chiều theo cái sự gọi là không phóng chánh niệm, sống theo chuyên sống chánh niệm. Anuyun che tha dịch là chuyên sống, tùy theo chuyên sống apamato là chánh niệm, chuyên sống chayanto là tu thiền, chuyên môn tu thiền, chuyên môn chánh niệm. Thì nếu người nào mà chuyên tu thiền, chuyên chánh niệm thì cái người đó bắp bồ tí đạt được, gặt hái được vi bu lăng su khăn, an lạc lớn. Thì nhớ câu này nha, vi bu lăng su khăn, mỗi người chúng ta phải có vi bu lăng su khăn. Vi bu lăng là lớn, su khăn là an lạc, mỗi người chúng ta phải có an lạc lớn. Chứ nếu mình tu, mình tu hành mà mình bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ gia đình, bỏ nhà cửa vào để mình tu mà mình không có cái su khăn, không có an lạc lớn thì tu không chí. Vì suy nghĩ đi, mình bỏ có nhiều vị vô chùa tu lâu nhưng mà phiền não tâm đau khổ nó cứ đeo đuổi hoài, nó không có dứt bỏ được, nó không có thay đổi được. Thì như vậy thì cái cuộc tu hành mình nó thất bại rồi. Nhưng mà thì mình không có chánh niệm, mình không có tu thiền, do đó mình không có an lạc. Và cái người mà không an lạc, cái người mà đau khổ, cái người phiền não, cái người đó tự mình tố cáo rằng mình không có tu. Còn nếu mình có tu thì tự nhiên mình an lạc lớn, vì mình không có tu cho nên mình bị đau khổ, mình bị phiền não. Câu này nó cũng giới thiệu cho mình một cái điều quan trọng. Nếu người nào tự thể hiện cái phiền não, tự thể hiện cái đau khổ, tự thể hiện cái quan trái, thì người đó tự mình tố cáo rằng mình không có tu, không có tu thiền, không có chánh niệm. Vì nếu cái người có tu thiền chánh niệm là cái nhân, thì cái quả của nó là vi bu lăng su khăn, an lạc lớn. Mà mình không có an lạc có nghĩa là mình tự mình cho biết là mình không có tu. Vì cái nhân cái nhân của người tu chánh niệm và tu thiền là cái quả an lạc lớn theo câu kinh này. Một điều nữa chúng tôi muốn nói thêm là quý vị học nhiều bài kinh vậy đó, quý vị có nhiều ý tưởng của Đức Phật, dùng cái ý tưởng đó để mình suy nghĩ và mình thiền đạt. Chứ nếu mình học chỉ học một bài hai bài thì nó yếu đi, ít đi. Có bảy bài thôi, mình học có bảy, có bài này bài thứ bảy rồi phải không? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, còn một bài nữa là bài 28, là xem như là mình có là tám bài là bát chánh đạo. Thì mình có bảy bài thôi nhưng mà cái ý tưởng nó cũng rất là lớn. Bởi vì vậy nào mà có muốn học từ câu số 1 đến câu số 7 á, thì phải thỉnh mấy cái đĩa của sư Tự Lực quay á. Chúng tôi giảng ở trung tâm cũng cách giảng như thế này, thì sẽ được thêm 7 bài nữa hoặc 8 bài nữa, thì cũng được 15 bài. Thì ráng mà học thuộc lòng 15 bài này thì quý vị sẽ đọc được bản Bali. Và khi đọc được bản Bali thì quý vị sẽ làm quen từ từ, thích từ từ, có duyên. Tôi đọc những cái bài viết của quý vị thì Ni Sư Bà ở đây, Sư Bà sáng lập đây á, đi tịch rồi á, là Sư Bà nó phải học Bali hết, phải học kinh Bali thì mới thành tựu đạo quả được, mới gặp chánh pháp được. Cho nên là quý vị phải cố gắng mà học. Mùa năm nay quý vị có duyên mà chúng tôi lại giờ chót chúng tôi mới thay đổi cái ý tưởng đó, tức là hướng dẫn cho cái bản kinh Bali, kinh Quốc Cú này ở với thể kệ và cái tập đọc và nội dung. Mà xin chấm dứt cái bài giảng sáng hôm nay.